This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà có người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Bản tin đầu tiên để chúng ta nói về lực lượng công quyền của Việt Nam bắt một cái nhóm ở Quảng Bình ngụy tạo hồ sơ để mà xuất cảnh sang Canada. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra của Công an Đà Nẵng đã khởi tố 9 bị can về cái tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại công ty Ánh Sáng Vì Sao ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, chuyên hoạt động về lĩnh vực tư vấn du học cũng như là xuất cảnh lao động sang Canada. Theo như tờ báo VN Express bộ hôm 19 tháng 10 thì các bị can gồm có Phùng Ngọc Hưng, 59 tuổi, giám đốc của công ty Ánh Sáng Vì Sao, tức là Starlight, thưa quý vị, cũng như là Đào Thị Thảo, 33 tuổi, Lương Thị Huyền Trang, 28 tuổi, Trần Thị Nghĩa, 33 tuổi và Nguyễn Thị Yến Nhi, 24 tuổi. Liên quan đến cái vụ án 9 ngày trước đó, Công an Đà Nẵng cũng đã khởi tố các bị can Lê Thị Thanh Thủy, 38 tuổi, Lê Thị Hồng Mỹ, 26 tuổi, Đào Tiến Sĩ, 24 tuổi, Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh, 30 tuổi về cùng tội danh nêu trên. Công an cho biết là hồi tháng 3 vừa qua thì anh Nguyễn Văn Pháp, anh này 29 tuổi, cũng như là anh Nguyễn Tấn Lực, 28 tuổi, cùng ngụ ở cái phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, có nhu cầu xuất cảnh sang Canada nên liên lạc với ông Hưng để mà nhờ tư vấn làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh. Dù biết hai khách hàng trên không có đủ điều kiện để mà xuất cảnh sang Canada theo cái diện thăm thân nhân, nhưng mà ông Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp nhận làm hồ sơ xin cấp thị thực. Do hai anh Pháp và anh Lực không đủ điều kiện về nhân thân, năng lực tài chính, cho nên nhóm nhân viên của công ty Starlight đã chỉnh sửa làm giả những cái giấy tờ có trong cái hồ sơ như là giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, chứng nhận đăng bộ xe hơi, hợp đồng lao động, vân vân. Ông Hưng còn tổ chức cho hai cái khách hàng Pháp và Lực này đi du lịch ở Nhật Bản, một số nước Đông Nam Á để mà làm đẹp cho cái sổ thông hành trước khi mà xin cấp thị thực đi Canada. Nhà chức trách xác định là ông Hưng đã nhận được từ người nhà của hai anh này khoảng 800 triệu đồng hồ, tương đương 32.568 Mỹ Kim, chỉ đạo cho bạn Nghĩa hợp thức hóa cái việc mà nhận tiền này bằng cái hợp đồng ủy quyền xin cấp visa diện thăm thân nhân cho hai cái khách hàng này. Rồi sau đó thì đến hôm 23 tháng 9 thì hai anh Pháp và anh Lực này mới làm thủ tục xuất cảnh đi Canada và bị công an của cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện về cái việc gọi là xuất cảnh không đúng theo cái diện thị thực được cấp. Cái sự việc được chuyển cho cơ quan điều tra thụ lý và từ đây thì nhà chức trách còn phát hiện ra ông Hưng từng chỉ đạo cho bà Thảo cũng như là bà Trang chỉnh sửa làm giả các giấy tờ trong cái hồ sơ xin cấp thị thực của một cô gái ở Huế để mà xuất cảnh trái phép sang Canada theo cái diện lao động đó, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo, nhận hối lộ thì giám đốc của Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia sắp sửa bị truy tố. Bộ Tư pháp của Cộng sản Việt Nam đã ra một quyết định ngừng chức ông Hoàng Quốc Hùng. Ông này là giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia để mà điều tra về cái tội gọi là nhận hối lộ. Bộ Tư pháp cũng đã có một cái quyết định đình chỉ chức vụ bí thư chi bộ, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Hoàng Quốc Hùng. Báo Việt Nam Net đã dẫn lời bà Phan Thị Hồng Hà, vụ trưởng của cái vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ Tư pháp Cộng sản Việt Nam cho biết như trên tại cái cuộc họp báo hôm 19 tháng 10 của bộ này. Theo bà Hà, thì sau khi mà nhận được thông báo của cơ quan điều tra, thì ban cán sự đảng bộ tư pháp cũng đã có nhiều những cái cuộc họp để mà gọi là ổn định tình hình và duy trì tình hình hoạt động của Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. Trước đó thì tháng 7 vừa qua, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an cũng đã bắt giữ và khởi tố ông Hoàng Quốc Hùng cùng hai thuộc cấp là ông Lương Nhân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, và ông Nguyễn Đình Cảnh, Phó trưởng phòng hành chánh tổng hợp của Trung tâm, về cái tội nhận hối lộ để mà giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp trái với lại quy định. Theo báo Tuổi Trẻ thì cái sự việc bị phát giác khi mà cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an khởi tố cái vụ án tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra ngay tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Sở Lao động Thương binh và Xã hội của các tỉnh Đồng Nai, Long An, Hà Nội và một số những cái tỉnh thành phố khác. Như vậy là hết cả Việt Nam rồi, phải không thưa quý vị? Đồng thời khởi tố các bị can về cái tội đưa hối lộ để mà được cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, và bắt tạm giam đối với các bị can Nguyễn Xuân Thọ, đại diện cho văn phòng giao dịch công ty luật Vico, Phạm Quang Hậu, cộng tác viên của công ty luật này, Nguyễn Thiện Ngọc, chuyên viên phòng quản lý xử lý vi phạm hành chánh thuộc Sở Tư pháp của Hà Nội. Biện minh với báo đài thì bà Hà cho rằng trước khi ông Hoàng Quốc Hùng bị bắt thì Bộ Tư pháp đã nghe được một số những thông tin về vấn đề cấp lý lịch tư pháp, cho nên có kế hoạch thanh tra toàn diện công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp trong năm 2023. Nhắc đến cái tình trạng các tổ chức doanh nghiệp lạm dụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để mà làm tiền người dân khi mà làm hồ sơ xin xuất cảnh, bà Đỗ Thúy Lan, Phó Giám đốc của Công ty Lý lịch Tư pháp Quốc gia, chỉ nói chung chung rằng cần có biện pháp chỉnh đốn. Hiện thì không có những cái chế tài xử phạt, cho nên cần phải nghiên cứu bổ sung để có cái chế tài đủ mạnh dành cho các doanh nghiệp, tổ chức lạm dụng cho cái việc yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bà Lan xoa dịu nói là như vậy. Và thưa quý vị, hiện thì Bộ Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra cho cái vụ án này để làm rõ các sai phạm trong cái việc cấp phiếu lý lịch tư pháp ở Việt Nam đó. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự với những bản tin do Hà Tinh cập nhật trên các website, và có rất đông người Việt Nam vào đây để mà xem một bản tin tiếp theo để chúng tôi nói cho quý vị thêm về các luật sư nói trong cái vụ bắt người mẫu bikini Ngọc Trinh kiên cưỡng quá tay. Bản tin được đánh đi ở Hồ Chí Minh cho biết là trong lúc hầu hết các báo ở Việt Nam đều tán đồng cái vụ bắt giữ người mẫu Ngọc Trinh, báo Dân Trí đã đăng cái ý kiến của một luật sư ở Hồ Chí Minh khẳng định rằng cái vụ này là khiên cưỡng. Một ngày trước thì tin của cô Ngọc Trinh bị bắt với cái cáo buộc gây rối trật tự công cộng làm dấy lên tranh cãi về cái việc cô này chỉ làm siết ở trên mô tô ở cái một cái đoạn đường vắng và đăng video clip trên TikTok mà thôi. Theo báo Dân Trí hôm 20 tháng 10 thì luật sư Nguyễn Thành Công, giám đốc của công ty Đông Phương Luật ở Hồ Chí Minh, nhận định cô này, tức là cô Ngọc Trinh này, bị xử phạt vi phạm hành chánh vì lái xe không có giấy phép tương ứng, và cái việc xử phạt này dựa trên các clip đã đăng tải và cái sự tự thừa nhận của nhân vật. Còn cái hành vi mà lái xe bất thường kia chưa bị nhắc nhở hoặc là xử phạt, và cái chuỗi 5 clip được quay trong cái thời điểm gần nhau. Vì vậy, nếu mà xem đây là một cái dấu hiệu của cái việc tiếp tục phạm tội để mà áp dụng biện pháp tạm giam thì có phần khiên cưỡng. Cùng cái thời điểm thì một luật sư khác ở Hà Nội không được nêu danh tánh cho rằng hành vi của cô Ngọc Trinh này bị xử lý hành chánh là đủ sức để mà răn đe giáo dục rồi. Trong khi đó thì giới luật sư bàn tán sôi nổi quanh cái việc mà cô Ngọc Trinh bị xử lý hai lần về một cái hành vi vi phạm tội, tức là bị công an bắt sau khi mà đã bị cơ quan này xử phạt hành chánh. Luật sư Đặng Đình Mạnh phân tích trên trang cá nhân rằng trong nhiều văn bản luật pháp tại Việt Nam, khái niệm nơi công cộng được xác định bằng một nơi chốn cụ thể trên mặt đất chứ không phải trên không gian mạng xã hội như cách hiểu của các cơ quan tư pháp tại Hồ Chí Minh đối với trường hợp khởi tố cô Ngọc Trinh. Việc nới rộng bành trướng khái niệm nơi công cộng bao gồm cả không gian mạng để thể hiện cái tham vọng lẫn cái ý đồ không hề đơn giản của cơ quan an ninh Việt Nam. Họ sẽ vươn đôi tay trừng phạt dài hơn, sâu rộng hơn để mà bảo đảm họ có thể họ trấn áp mọi tiếng nói, nhất là tiếng nói đang thu hút những cái sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Theo đó thì cái cô Ngọc Trinh này, một nhân vật đầy lý tưởng cho vai trò nạn nhân đầu tiên để mở màn cho một cái sự bành trướng của cơ quan an ninh, theo như Facebook Mạnh Đặng cho biết là như vậy. Một luật sư khác là ông Trần Đình Dũng, thì ông luật sư này, ông đã đặt một cái câu hỏi trên trang cá nhân rằng bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh do nằm chỏng mông trên xe mô tô, hình như cơ quan điều tra hơi quá tài phải không quý vị? Vâng, đó là một cái bản tin để chúng tôi có dịp chúng tôi nói thêm về cái người mẫu bikini Ngọc Trinh mà tỷ phú Hoàng Kiều ở Hoa Kỳ đã mất trinh rồi đó. Trong cái khoảng thời gian trước thì bây giờ cái cô này, cô đang có những cái lùm xùm ở bên Việt Nam về vấn đề mà cô lái xe buông tay ra hay hoặc là nằm chỏng mông lên cái chiếc xe rồi chạy như vậy, và thưa quý vị. Thì đó là những cái hình ảnh mà có thể nó làm xấu đi cái bộ mặt giao thông tại Việt Nam, cũng như là đó cũng theo như tính nghĩ đó cũng là một cái cách mà chính quyền muốn họ răn đe trong cái vấn đề mà giao thông ở trên đường phố nó sẽ như thế nào, nghiêm chỉnh giao thông, lái xe thì lái xe ta phải cầm tay lái đàng hoàng, chứ lái như vậy thì rất là dễ bị chính quyền khó khăn, như chính quyền Cộng sản Việt Nam họ sẽ làm khó làm dễ khi mà họ phát hiện ra được, phải không thưa quý vị, đồng ý với Hoàng Tính phải không? Nếu mà ở bên đây cũng vậy thôi, mình chạy xe bình thường không nói gì mà chạy xe mà bóc cái đầu lên, phải không? Chạy một bánh thì mình cũng cảm thấy mình feeling nó không có được ok lắm dành cho những người đó khi mà chúng ta lái xe trên đường ha, thưa quý vị. Hoàn tin chút xíu nữa cũng sẽ đề cập đến cho quý vị một cái bản tin cũng liên quan đến cái vấn đề này. Ông Nguyễn Đình Xứng, ông cựu chủ tịch của tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố. Thưa quý vị, ông Nguyễn Đình Xứng 61 tuổi, cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa vừa bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến cái dự án Hạc Thành Thầu tại tỉnh này. Theo như tờ báo Thanh Niên, hôm 21 tháng 10, ông Xứng không bị bắt mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà thôi. Trong vụ này thì ông Xứng cũng với là hai thuộc cấp bị cáo buộc cái tội gọi là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Cụ thể thì ông Xứng bị quy trách nhiệm trong cái vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty Sông Mã tại cái dự án Hạc Thành Tower hồi 10 năm trước. Công an cáo buộc ông Xứng là gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 55 tỷ 8 đồng hồ, tương đương 2.2 triệu Mỹ Kim. Trong cái vụ án Hạc Thành Tower được khởi tố vào tháng 6 năm ngoái trước ông Nguyễn Đình Xứng, một loạt những cái thuộc cấp của ông này tại các sở ở Thanh Hóa cũng đã bị khởi tố. Báo Thanh Niên cho biết đây là một vụ án lớn của tỉnh Thanh Hóa, không chỉ vì cái số tiền gây thất thoát lớn mà liên quan đến rất là nhiều những cán bộ lãnh đạo cấp sở và tỉnh dính vào vòng lao lý, thu hút cho cái sự chú ý của dư luận và người dân của tỉnh Thanh Hóa này. Đáng nói thì cái bản tin còn báo của báo này dường như là giúp cho ông Nguyễn Đình Xứng thanh minh khi mà viết rằng trong cái vụ Hạc Thành Tower thì ông Xứng chỉ làm theo lệnh của ông Trịnh Văn Chiến, cựu chủ tịch, cựu bí thư của tỉnh Thanh Hóa mà thôi. Đến nay thì ông Trịnh Văn Chiến được ghi nhận là quan chức bê bối hàng đầu ở xứ Thanh, với cái vụ tài tiếng nhất là cặp bồ với hot girl Quỳnh Anh hồi năm 2016. Cái vụ gian díu của ông Chiến khiến cho các báo Việt Nam tốn nhiều giấy mực, đến khi mà bà Quỳnh Anh bị Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa sa thải và khai trừ khỏi đảng. Có tin rằng là sau cái vụ ồn ào, bà Quỳnh Anh đã được ông Chiến lo cho cơ ngơi ở ngoại quốc. Hệ lụy của cái việc mà ông Chiến cặp bồ khiến cho ông Ngô Văn Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu phó chủ tịch Thanh Hóa, bị cách tất cả những cái chức vụ trong đảng do bị quy chụp là người nâng đỡ không trong sáng bà Quỳnh Anh này. Tuy gây bàn tán trong nhiều năm liền, mãi đến đầu tháng này thì ông Trịnh Văn Chiến mới bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cách chức tất cả những cái chức vụ ở trong đảng đó, thưa quý vị. một bản tin tiếp theo mà chúng tôi muốn hầu gửi đến cho quý vị. À, bác hiểu quá, nãy giờ bác không. Thôi cho quý vị một cái bản tin, gửi đến cho quý vị một bản tin mà không có bắt. Nhưng mà trước sau gì cũng phải bị bắt. Thiếu niên 14 tuổi ở Tiền Giang bỏ bả chó vào cái hộp sữa giết cha và bà nội. Bỏ bả chó vào cái hộp sữa giết cha và bà nội, thưa quý vị. Một gần một tuần sau cái vụ mà hai mẹ con chết tại một cái căn nhà ở huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang, thì nhà chức trách công bố nghi phạm đó là một thiếu niên 14 tuổi gọi nạn nhân là bà nội và cha ruột. Trên tờ báo VN Express mùa hôm qua 21 tháng 10 thì nghi can Phạm Mạnh Quốc 14 tuổi vừa bị bắt với cáo buộc là tội giết người. Tại đồn công an thì nghi can Quốc cho biết 6 tuổi thì cha mẹ ly thân thiếu niên này và hai em về ở với ông bà ngoại cùng ở cái huyện Cái Bè 2 năm trước. Thì thiếu niên này cũng đã bỏ học cùng mẹ làm công cho một cái vựa trái cây của tỉnh Tiền Giang. Và gần đây thì nghi can Quốc về ngủ ở nhà của bà nội và cha, ông Phạm Văn Yên 45 tuổi. Thấy ông này thường xuyên uống rượu, thiếu niên này khuyên can nhưng mà bị ông chửi bới cho nên bực tức lên kế hoạch để mà sát hại cha mình. Mới 14 tuổi thôi mà biết lên kế hoạch để sát hại cha mình. Thì nghi can Quốc mới quen một cái người đàn ông ở cùng xã và biết người này có cái bả chó cho nên xin một ít để mà đánh bả chó hoang. Vào đêm 13 tháng 10, thiếu niên này lén bỏ bả chó vào cái hộp sữa bột mà cha và bà nội thường hay uống, sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau thì ông Yên được phát giác đã thiệt mạng, nhưng người nhà cho là do bệnh lý. Đêm hôm đó, khi mà gia đình đang làm đám tang cho ông Yên, thì bà Phạm Thị Phấn, 83 tuổi, được con gái pha sữa cho uống và lập tức có cái biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn và chết sau đó 5 phút. Gia đình cũng cho rằng bà vẫn chết là cũng nhỏ cho do cái bệnh già thôi. Sáng 15 tháng 10 tại cái đám tang thì hai mẹ con bà Phấn, ông Phạm Minh Tân 55 tuổi, anh của ông Yên pha một ly sữa bột, sau đó bị nhức đầu chóng mặt ói, được đưa đi cấp cứu trong cái tình trạng nguy kịch. Công an địa phương sau đó khám nghiệm hiện trường, tịch thu một số những cái hộp sữa còn nguyên nhãn lẫn đã sử dụng cùng với lại cái ly chai nước tại hiện trường, sau đó gửi mẫu đi phân tích. VTC đã dẫn những kết luận điều tra của cái Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã xác nhận cái mẫu sữa mà mẹ con của bà Phấn uống có chứa chất kịch độc và cho rằng cái chất độc này là một cái loại thuốc trừ sâu có thể gây chết người trong thời gian ngắn. Sau đó thì Công an tỉnh Tiền Giang đưa thiếu niên Phạm Minh Quốc vào cái tầm ngắm và hiện thì cái tình trạng sức khỏe của ông Phạm Minh Tân đã ổn định sau khi được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Hồ Chí Minh, và sau đó thì ông này được lọc máu, thưa quý vị. Không phải ở ngoài Bắc, không phải ở ngoài Trung, mà bây giờ luôn cả trong Nam, nói chung ra cả Việt Nam náo loạn lên luôn, thưa quý vị, về tất cả những cái điều mà mình thấy nó trái khoái, những điều mà mình thấy nó thật sự là mình rất là buồn cho cái vấn đề con người cũng như là xã hội tại Việt Nam. Những cái bản tin mà quý vị thấy ở những cái trang web của Việt Nam, mà những cái tin tốt đẹp thì phải gọi là đều là của chính quyền, hoặc là đó như là những cái mặt nổi mà họ muốn đưa ra mà thôi, thưa quý vị. Sao bản số xe Bộ Công an Cộng sản Việt Nam định danh số nhà. Thưa quý vị, sau sáng kiến bản số xe định danh thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tiếp tục triển khai cái việc định danh số nhà. Cái việc định danh một vật được các báo ở Việt Nam diễn giải là gắn cái vật đó với cái số thẻ căn cước của chủ sở hữu. Trên tờ báo VN Express trong ngày hôm qua 21 tháng 10 đưa tin này và cho biết cái việc định danh số nhà cũng như là căn nhà chung cư là để xác định xem mỗi người đang sở hữu bao nhiêu cái bất động sản và tạo thuận lợi cho cái việc giao hàng. Hành động mới nhất của Bộ Công an được cho là giải pháp giúp minh bạch cho cái thị trường bất động sản. Cụ thể đó là gì? Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội sẽ phối hợp với Bưu điện Công an khu vực để kết nối dữ liệu và định danh cho cái số nhà. Tuy vậy, cái bản tin không nói rõ về cái việc là liệu người dân có phải đổi cái bản số nhà tương tự trong cái vụ phải đổi cái bản số xe trong cái vụ định danh hay không. Lâu nay thì thưa quý vị, Bộ Xây dựng của Việt Nam cũng đã quy định về một cái nguyên tắc đánh số nhà. Nhưng mà trên thực tế thì cái việc đánh số nhà ở nhiều nơi, nhất là nhà trong hẻm ở Hồ Chí Minh, ở Hà Nội đều không theo quy tắc, gây khó khăn cho người dân. Hồi đầu tháng này thì chính phủ cũng đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với lại Bộ Công an Cộng sản Việt Nam phối hợp với lại Bộ Xây dựng thống nhất về cái cách ghi số nhà. Bên dưới cái bản tin của VN Express, nhiều độc giả đã bày tỏ một sự bất bình và lo ngại cái sự gọi là phiền toái về cái vụ định danh số nhà. Độc giả có tên là Dương Thông Thành bình luận, Dương Thông Thanh, tức là ghi mà không có dấu, thưa quý vị. Đó. Có một bình luận là giấy tờ nhà không có ghi số căn cước công dân trong đó hay sao mà còn định danh gì nữa. Vậy đó giờ thì số căn cước ghi ở trong sổ để cho có thôi, chứ không luôn trong cái dữ liệu hả? Rồi cái sổ nhà đi theo mình suốt đời hả? Bán nhà phải thu hồi số nhà, mua nhà mới thì gắn số đó vào đó hả? Có một ý kiến khác, không biết là một cái ý đùa hay là thật, đã gợi ý là Bộ Công an nên định danh tất cả những cái gì có thể để cho cái việc quản lý cũng như là kiểm soát sẽ được tốt hơn. Định danh trong nhà có bao nhiêu cái chén, có bao nhiêu cái đũa, định danh là lúc nào nó hư, định danh ở trong nhà đó có bao nhiêu cái tủ thờ, có bao nhiêu này nọ, định danh hết đi đó. Thì cái việc quản lý kiểm soát sẽ tốt hơn. Thưa quý vị, trước cái vụ việc này thì cái việc định danh cái bảng số xe được coi như là kéo theo cái hệ lụy khiến cho hàng loạt những cái tiệm bán xe cũ ở Việt Nam phải dẹp tiệm. Do yêu cầu mới của Bộ Công an thì mọi giao dịch xe cũ đều yêu cầu tìm cái chủ cũ để mà làm cái thủ tục thu hồi bản số và buộc người mua phải đăng bộ cái bản số mới. Thưa quý vị, đó những cái trái khoái trong cái vấn đề hành chánh cơ quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại đất nước của họ, hành dân, thưa quý vị, nhiều hơn. Chứ chẳng có giúp dân gì cả, thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, Hoàng Tính sẽ được có nói rằng là Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một cái clip, một cái bản tin mà cũng tự tựa như cái cô Ngọc Trinh á, thưa quý vị. Thì sau cái vấn đề cô Ngọc Trinh này thì đến một cái clip của hai người nghệ sĩ làm xiếc chống đầu, chồng đầu lên mà chạy xe gắn máy ở Hồ Chí Minh nữa. Trong cái bối cảnh mà tranh cãi trong cái vụ bắt giữ người mẫu Ngọc Trinh vì làm xiếc trên xe mô tô chưa ngã ngủ, thì một vụ tương tự là hai anh em nghệ sĩ làm xiếc chồng đầu chạy xe gắn máy ở Hồ Chí Minh xảy ra hôm qua 21 tháng 10 đã khiến cho công luận đặt câu hỏi liệu công an có xử nghiêm hay hoặc là bỏ qua. Một đoạn video quảng cáo mẫu xe mới, mẫu xe hiệu Quantum của công ty Đạt Bay được phát triển trên YouTube hôm 21 tháng 10 cho thấy hai anh em nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp vừa chạy xe gắn máy mà vừa không đội nón bảo hiểm mà còn biểu diễn làm xiếc chống đầu trên đường nữa. Xiếc chống đầu này được coi như là một tiết mục gắn liền với tên tuổi của hai anh em ông Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Hai nghệ sĩ này từng được mời đi biểu diễn ở Milan, Ý để mà biểu diễn tiết mục nêu trên. Bên dưới cái đoạn clip này, nhiều khán giả đặt câu hỏi là chưa thấy Ngọc Trinh hả trời, rồi có bị công an bắt tạm giam như Ngọc Trinh hay không? Có tính là gây rối trật tự công cộng hay không? Theo như tờ báo Thanh Niên, một cán bộ ẩn danh của Phòng Cảnh sát Giao thông thuộc Công an ở Hồ Chí Minh cho hay nơi này đang xác minh và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để mà xử lý nghiêm. Trong khi đó thì bản tin trên tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước cho biết là cái đoạn clip quảng cáo nêu trên được quay ở một khu chung cư ở phường An Khánh thuộc thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Báo này cũng đã dẫn phản hồi của công ty Đạt Bay rằng cái việc quay hình quảng cáo đã diễn ra nhiều tháng trước đó. Việc hai anh em ông Quốc Cơ, Quốc Nghiệp làm xiếc chống đầu trong lúc mà chạy xe được giải thích là để quảng cáo cho xe có tính năng là cruise control, giúp cho xe vận hành ổn định cũng như là rảnh tay hơn. Hai ngày trước thì người mẫu Ngọc Trinh bị bắt, khởi tố và cáo buộc gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Trước đó thì nữ người mẫu bị xử phạt hành chính sau khi mà đăng clip trên các clip video này ở trên TikTok cho thấy cô nằm, cô quỳ, cô thả hai tay trong lúc mà cô đang lái mô tô. Cái vụ bắt giữ cô Ngọc Trinh bị công luận chỉ trích là hình sự hóa và lạm dụng cái khái niệm công cộng trong lúc mà hành vi của nữ người mẫu diễn ra trên mạng xã hội rất là nhiều, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.